học đến đây tạm ngưng, và chúng ta thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc gì cũng phải trì chí, phải bỏ công, phải cương quyết đi tới, chứ đừng có chán nản giữa đường là tự hại mình. Những sự thành công của Dương Sinh mà đi tới giữa đường thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ là bị thụt lùi. Còn đằng này chúng ta đã có cái pháp rồi, cứ nắm cái pháp đó mà đi, bất cứ giá nào cứ đi tới, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chỗ kia mà gọn năng hơn, và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình và khỏi phiền chư vị nữa. Chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới thì lúc nào cũng có thể thành đạt, và phải cương quyết, không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán ngán, vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có lệ thuộc. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Tế Công dẫn đi, đó là một cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành mới thấy rõ mọi điều và diễn tả cho chúng ta, cái ơn đó rất cao dày, bỏ biết bao nhiêu công lao tinh thần trong lúc không có một cái pháp nắm trong tay nhưng mà vẫn đi tới được, là cái chuyện đó chuyện kỳ diệu, để cho chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở cõi phàm. Phần hồn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình thì tự nhiên chúng ta mới có cơ hội trở về được. Và ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái pháp trở lại với quân bình, mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu hành lại là không. Hành nó điều hòa rồi, cái tâm pháp nó mở thì cũng là thấy rồi, cũng là đi được. Cho nên các bạn khi thấy cảnh này cảnh kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi tới hư không đại định, đi lên trên đó rồi chúng ta thấy rằng cây cũng là ta, cảnh cũng là ta, ta là cảnh là ta. Lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ gì, muốn cứu đời, đi tới đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Và cái hạnh hy sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống không có quan tâm nữa. Có người đời bận rộn vì sự chết và sự sống, cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù cái sợ, kỳ thật không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy, họ nói giết ta nhưng mà ta ôm tình thương tới, rồi có chết đi nữa cũng tình thương, trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua được cái tình thương cao quý của trời Phật, của ba cõi, lúc nào cũng là sống động, nó là một khí giới vô cùng sống động mà chúng sanh lần lượt đang học. Phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ là đã xây dựng gì? Xây dựng tình thương. Thấy món đồ trước kia thô kịch, ngày nay nó lại thanh nhẹ. Chúng ta quý nó, thương nó, giữ lấy nó. Nhờ nó mà phản chiếu vào tâm mà không biết giữ cái tâm thanh sạch. Rồi đem ra vụ lợi buôn bán tranh giành. Rồi lừa gạt lẫn nhau. Chứ kỳ thật là chúng ta biết cái món quà quý này và cảm thông món quà quý này thì chúng ta sẽ cảm thông được cái tâm của chúng ta. Đâu đâu nó cũng có cái tâm pháp để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là điều có quân bình mới thể hiện được cái hình. Mà mất quân bình thì không có thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái tivi mà không có điện thì cũng không có hình. Cho nên cái điện năng là quan trọng. Điện năng của trời Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các giới đồng tiến hóa. Chư vị làm việc một lượt nó mới khai thông được. Còn kẻ này phản trắc kẻ kia thì trời cũng sụp đổ, cho đừng nói người. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái thường hành và tận độ. Quy nguyên rồi giác tâm, rồi biết cái phận sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thường hành và tận độ chúng sanh. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Đi tới một bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ, thì làm sao tiến? Cho nên càng tu, càng lấy cái thanh khí điển vô, hóa giải tâm can trì phế thận, thì tâm can trì phế thận nó mới hưởng cái thành phần thanh nhẹ đó, lần lần nó khai hóa ra, thì nó mới quy không được. Nó nhẹ nhàng quy không là nhẹ nhàng như không có cái gì, nhưng mà quy không. Nhưng mà phải làm nó mới có, phải giải nó mới có. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải khứ trực lưu thanh
nó mới quy không. Quy không là tâm chúng ta có tâm nhưng mà không có giấy bận, có tâm mà không có lo âu, có tâm mà không có sợ sợ. Cái đó mới kêu bằng chánh pháp. Mà có tâm đương tu mà bị người ta hù là mình sợ là không có bao giờ mình ngộ chánh pháp. Mình đã nắm chánh pháp rồi, mình tin cái chánh pháp mà mình thực hành đúng như vậy là không bao giờ mình bị kẹt nữa. Tôi biết cái xác này là tạm rồi, mà người ta là mình chứ không có ai hết. Cái người hâm đó là mình chứ không ai hết. Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại thấy rõ, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ. Trước cái không mà tôi thấy tất cả, trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt ra thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà các cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học, trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá. Tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó, chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa hay là một vị thần giữ cửa, cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa, con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sanh một vị Phật, bây giờ Ngài là Phật đó. Nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến Ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó, nhìn vô, thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị, để cho mọi người thưởng thức lấy mình, và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?